Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 12 năm 2025, thứ ba trong tuần thứ ba mùa vòng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 21 từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai, ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn, nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây, nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Ta bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, dụ ngôn về hai người con trong bài tin mừng hôm nay là một hình ảnh thực tế cho chúng ta thấy mình đang là ai trước mặt Thiên Chúa. Thật ra, dụ ngôn này không có ý khen ngợi người con nào cả. Cả hai người con trong câu chuyện đều bất toàn, cả hai người đều không đem lại niềm vui trọn vẹn cho người cha. Sau khi người cha sai các con đi làm vườn nho, thì đứa thứ nhất từ chối ngay và không hứa hẹn gì cả. Có lẽ khi nghe lời từ chối, người cha sẽ cảm thấy rất buồn, nhưng sau đó nó nghĩ lại và đi làm. Điều này cũng chỉ giảm bớt nỗi buồn cho người cha, chứ không đem lại niềm vui trọn vẹn. Đứa thứ hai thì ngay lập tức hứa hẹn sẽ đi làm, nhưng chỉ là lời hứa suông. Vì sau đó nó chẳng đi, người cha chắc chắn sẽ buồn hơn so với đứa đầu. Trong xã hội thời Chúa Giêsu cũng như thời nay, vẫn có những hạng người tỏ ra ngoan đạo, công chính, siêng năng với các việc đạo đức, kinh hạt, công tác nhà thờ, nhà thánh. Lời nói thì đầy vẻ thuần phục đối với các giáo huấn của Chúa, nhưng trong hành động lại chẳng có vẻ gì là ân thuận với điều Chúa truyền dạy. Những người bề ngoài xem ra dễ bảo, nhưng thực chất lại là người khó dạy. Họ đã có thể đánh lừa được dư luận vì cái mau mắn bên ngoài của họ. Trong xã hội thời Chúa Giêsu, những người này có thể thấy nơi hàng tư tế, kỳ mục, nhóm biệt phái và thông luật. Tuy đánh lừa được dư luận, nhưng thực ra, họ đã đánh mất chỗ của họ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thế vào chỗ của họ lại là những người thu thuế, những cô gái điếm, những người mà ai cũng biết là đang vi phạm ý Chúa, được bày tỏ trong lề luật và trong giới răn của Ngài. Họ là những người qua lối sống của mình đã nói không với lệnh truyền của Chúa. Nhưng trong một lúc nào đó, những người này đã nhận ra sự sai trái của mình, đã biết hối cải và đi làm điều Chúa truyền dạy. Họ là những người đã được giáo huấn và những việc làm của Chúa đã lay động, làm thức tỉnh, thay đổi hẳn cuộc sống của họ. Họ là người đàn bà xứ Samari đã gặp Chúa bên bờ giếng Gia-cóp, là ông Gia-kêu đã được Chúa viếng thăm, là bà Maria, người được Chúa trừ cho bảy quỷ, là tên trộm cướp bị đóng đinh bên cạnh Chúa, là tất cả những kẻ tội lỗi biết hối cải. Nhìn lại cuộc sống, có thể chúng ta là kiểu người thứ nhất, hoặc cũng có thể là kiểu người thứ hai. Cho dù là kiểu người nào thì cũng đều là con người bất toàn chưa hoàn hảo. Người môn đệ đích thật phải là người nói và làm luôn đi đôi với nhau. Bài Tin Mừng nhắc nhở chúng ta hãy xét lại, hãy nhìn lại lời nói và việc làm của chúng ta có đi đôi với nhau hay không. Chúng ta yêu cầu người khác phải sửa sai, nhưng chính chúng ta có biết tự sửa sai hay không? Chúng ta phê bình người khác, nhưng chúng ta có rờ lên gáy mình hay không? Hay là chúng ta thấy cái rác trong mắt người mà không thấy cái xà trong mắt mình? Hay là chân mình thì lắm mê mê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người? Trong đời sống đạo đức cũng vậy, liệu tâm hồn chúng ta có phải là tâm hồn Kitô hữu đích thực hay không? Liệu đời sống của chúng ta có phải thể hiện những gì chúng ta tuyên xưng hay không? Hay chúng ta chỉ có cái vỏ Kitô bên ngoài? Nếu chúng ta sống như vậy, chúng ta hãy coi chừng. Chúng ta sẽ bị Chúa cảnh cáo và những người khác sẽ vào nước trời, còn chúng ta thì sao? Lạy Chúa, có lẽ không ít lần chúng con sống trong tình trạng ngôn hành bất nhất. Xin Chúa thường nâng đỡ và ban sức mạnh để chúng con sám hối, canh tân và đổi mới đời sống đạo luôn được đồng nhất với đời sống xã hội. Để qua đó, chúng con sẽ trở nên môn đệ đích thực, ra đi làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
Hãy subscribe.